Bạn xem cô giáo Lưu Tố Vân lúc còn làm việc tại chính phủ cấp tỉnh, chẳng phải như vậy sao? Cô vẫn niệm Phật. Sáng nay cô nói cô làm thế nào giúp hai mẹ con từ xa đến đòi thư kiện cô. Trong lúc giúp đỡ, cô đã tận tâm tận lực để giúp. Bạn xem lúc cô điện thoại nói chuyện với người ở khách sạn, dặn dò họ sắp xếp chỗ nghỉ cho hai mẹ con cho tốt. Tiền phòng bao nhiêu, ngày mai cô sẽ trả. Trong lúc cô nói chuyện với họ, chắc chắn là không đang niệm Phật. Tiếng Phật hiệu đã đi đâu? Phật hiệu tuy không đang niệm, nhưng cái tâm này là tâm Phật. Nếu như A-di-đà Phật ở thế gian, có phải Ngài cũng làm như vậy không? Cô không hề quên A-di-đà Phật. Cho nên khi bạn hiểu rõ đạo lý này rồi, hãy nhận xét kỹ càng đời sống sinh hoạt của chúng ta, ngay trong đời sống hàng ngày, làm cách nào để dùng cái tâm này.
Cố gắng nhớ Phật, niệm Phật đi. Nên đừng có nhớ ai hết, nghe không? Ở người thân gì có rồi biết thôi, khỏi nhớ nữa. Tôi nhớ Phật nha, ở đằng sau lưng của mình đó.
Dù bạn niệm A Di Đà Phật giỏi đến cỡ nào cũng không thể vãng sanh. Vì sao? Vì không đủ tín nguyện, không phát tâm Bồ Đề, hoặc là phát trời không ước như tường đồng vách sắt. Đây là hình dáng của người công phu thành phiến, thế nhưng đến sau cùng vẫn không vãng sanh được. Câu nói này khiến tôi suy nghĩ. Công phu niệm Phật thành phiến cũng không thể vãng sanh à? Nên tôi liền chạy đi hỏi sư phụ. Thưa sư phụ, giá như một người không đầy đủ tín nguyện, có phải công phu thành phiến cũng không thể vãng sanh? Sư phụ nói, không sai. Xem như Ngài đã ấn chứng cho tôi. Điều tôi nghĩ không có sai. Do đó, điều then chốt nhất, bạn phải có cái tâm. Phải sửa đổi tâm nhẫn nhục tinh tấn, đều thực hiện đầy đủ. Tự nhiên trở thành tấm gương tốt cho chúng sanh. Đó là lý do vì sao chúng ta phải niệm Phật. Công đức này tôi xin giới thiệu với quý vị đến đây. Kế tiếp là tiểu đề thứ hai của nhất hướng chuyên niệm là niệm như thế nào. Mỗi người niệm với phương pháp khác nhau, đều không nhất mực giống nhau. Chư Tổ Sư Đại Đức giới thiệu phương pháp niệm Phật cũng rất nhiều. Ví dụ như Ngài Ngẫu Ích Đại Sư đặc biệt nhấn mạnh niệm Phật, đặc biệt là người sơ học phải đếm chuỗi. Một ngày 30, 50 ngàn hoặc 100 ngàn thật sự giúp ích cho bạn. Tu trì như vậy, từng niệm đều nhắc nhở bạn không quên thế giới cực lạc, không quên vãng sanh. Cho nên niệm Phật càng nhiều càng tốt. Ngài Huỳnh Niệm Tổ có nói, mỗi ngày ít nhất niệm 10.000 câu. Đây cũng là một phương pháp. Ngài Ấn Tổ không chủ trương việc đếm chuỗi lắm. Tổ sư mỗi người có phương pháp tu trì riêng biệt. So sánh ra, Ấn Quang Đại Sư, Ngài gần thời đại của chúng ta hơn. Có thể điều Ngài nghĩ nó tương đối phù hợp với căn tánh của chúng sanh thời nay. Ngài đề xướng ra sao? Thập niệm pháp. Thầy Hồ Tiểu Lâm đã từng giới thiệu rất tỉ mỉ. Mọi người có thể xem DVD của thầy ấy. Thập niệm pháp là tự tôi thể hội thấy rất có hiệu dụng. Thực tế tôi học phương pháp này cũng đã mười mấy năm rồi. Khi chia làm ba hơi để niệm, tức là 3-3-4. Một hơi niệm ba câu, hơi kế niệm ba câu, rồi một hơi nữa niệm bốn câu, tổng cộng 10 câu. Tôi cảm thấy cách niệm 3-3-4 thiết thật, không tổn khí, rất một hơi. A-di-đà-phật, 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 lại một hơi nữa. A-di-đà-phật, 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 hơi thứ ba. Đây là thập niệm pháp. Sau đó bắt đầu trở lại. Cứ như thế, cảm giác tiết tấu rất mạnh, tuyệt đối không sai. Nếu bạn đếm từ 1 đến 5, có khi bạn nhầm lẫn không biết đây là số 5 đầu tiên hay số 5 thứ hai. Cách này dễ bị sai, cho nên phương pháp 3-3-4 là đơn giản nhất. Thập niệm pháp. Phải biết nó quý ở cách niệm như thế nào. Đó là ba thứ rõ ràng. Miệng niệm một cách rõ ràng. Lỗ tai nghe được rõ ràng. Tự niệm cho mình nghe. Tâm phải ghi nhớ trở lại. Tiếp tục cố gắng nghe. Nghe một hơi ba câu. Trong tâm đếm rõ ràng minh bạch. Lại nghe một hơi ba câu tiếp, vẫn là rõ ràng minh bạch. Hơi thứ ba. Bốn câu vẫn rõ ràng. Cứ thế mà liên tục niệm 10 câu. Bạn có bao nhiêu thời gian thì niệm bấy nhiêu. Cho dù bạn niệm một hơi hoặc 10 hơi 10 câu, hoặc là 3 hơi niệm 10 câu vẫn được. Thời gian do tự mình linh động điều khiển. Sư phụ Thượng Nhân đề xướng 9 lần niệm Phật. Chúng ta dùng 3-3-4 này để niệm. Buổi sáng thức giấc niệm 10 câu. Buổi tối trước khi ngủ niệm 10 câu. 3 bữa cơm trước khi ăn niệm 10 câu. Buổi sáng trước và sau giờ làm việc. Buổi chiều trước và sau giờ làm việc. Mỗi buổi niệm 10 câu. Bình thường khi đi bộ, cố gắng ít nói chuyện, cố gắng không nhìn những sự vật không liên quan với mình. Trong tâm chỉ đếm Phật hiệu. Bất chi bất giác, lâu dần Phật hiệu được kết thành phiến. Bắt đầu chúng ta từ 10 câu trước. Ở giữa không xen tạp vọng tưởng. Xong 10 câu nữa cũng không xen vọng tưởng. Mỗi 10 câu bạn đều nghĩ ta tới lúc lâm chung rồi. Nên lấy tâm trí thành như vậy để niệm. Như thế, công đức của 10 câu này thật không thể nghĩ bằng. Công đức một câu Phật hiệu đều với công đức của vô lượng chư Phật không hai. Vậy công đức 10 câu của bạn, công đức 100 câu, 1000 câu, 10000 câu, thật gì bằng nữa? Lẽ nào bạn không thành Phật? Điều này chính là pháp môn của Ngài Đạt.
Đứa nào mà đem đầu lên, chia đi để ta cho lên, không chia đi xuống, nó vậy đó. Là cũng là gián tiếp, là lấy...